Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Mau đến tôn thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 30 với đề tài Hướng dẫn thờ phượng phần 1 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Lê Vi Ký đoạn 10, từ câu 1 đến câu 11 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa.
Từ sáng tới giờ này chúng ta đứng trong sự thờ phượng Chúa và chúng ta nhắc đi nhắc lại về sự mầu nhiệm của ân sủng Chúa và sự bí mật của tấm lòng của Chúa đối với chúng ta. Tại sao Chúa yêu chúng ta? Tại sao Chúa ưa thích chúng ta? Tại sao Chúa tìm kiếm chúng ta? Điều đó chúng ta sẽ trong toàn cõi đời đời vẫn tiếp tục hỏi và tiếp tục khám phá với tất cả lòng yêu mến của chúng ta với Ngài mỗi khi chúng ta tìm biết thêm. Nhưng mà một điều chắc chắn rõ ràng là khi chúng ta hiểu thêm chừng nào thì lòng của chúng ta muốn thờ phượng Chúa rõ ràng thêm chừng đó. Và lý do chúng ta học về vấn đề thờ phượng trong những tháng vừa rồi và tiếp tục bữa hôm nay là để chúng ta có thể thờ phượng Chúa xứng đáng với chính Chúa và sự bày tỏ của Chúa cho chúng ta. Bởi vì rất dễ khi chúng ta nghe về Chúa và nghe về tình yêu của Chúa, nghe về tình thương đó, chúng ta sẽ đáp ứng với tất cả những cảm xúc của mình. Và dĩ nhiên phải có điều đó, nhưng mà nó chỉ là một phần của chúng ta và một phần đáp ứng lại với mặc khải, với lẽ đạo của Chúa bày tỏ ra. Cho nên chúng ta muốn học về Chúa toàn diện, về những cách nào mà Chúa chỉ về Chúa cho chúng ta và cách nào chúng ta phải thờ phượng Chúa cho xứng đáng. Và hôm nay đặc biệt chúng ta nhìn về một khía cạnh mà ít khi chúng ta nhìn tới, nhất là những người của chúng ta ngồi ở phía dưới để mà theo dõi hay là tham dự ở trong sự thờ phượng Chúa. Hôm nay chúng ta nói về vấn đề hướng dẫn thờ phượng. Nhưng mà trong sự hướng dẫn thờ phượng này đưa ra những cái nguyên tắc cho chúng ta để hiểu biết tại sao Chúa muốn những người đến với Chúa phải đi con đường này, nguyên tắc phải sống như thế nào để cho chúng ta có thể trở thành người thờ phượng đúng đắn, xứng đáng, đưa ra cái nguyên tắc để chúng ta thi hành sự thờ phượng này. Và những điều này chúng ta sẽ cùng học hôm nay ở trong Lê Vi Ký đoạn số 8, số 9, số 10, ba đoạn. Nhưng mà chúng ta sẽ bắt đầu đọc trong đoạn số 10 từ câu 1 tới câu 11. Hai con trai Aaron, Nadab và Abihu mỗi người đều cầm lư hương mình để lửa vào, bỏ hương lên và dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là điều Ngài không phán dặn họ. Một ngọn lửa ra từ trước mặt Đức Giê-hô-va lòe ra nuốt thiêu họ và họ chết trước mặt Đức Giê-hô-va. Môi-se bèn nói cùng A-rôn rằng, ấy là điều Đức Giê-hô-va đã tỏ ra khi Ngài phán rằng, ta sẽ nhờ những kẻ lại gần ta mà được tôn thánh và được vinh hiển trước mặt cả dân sự. A-rôn nín lặng. Môi-se gọi Mi-se-ên và En-san-phan, hai con trai của Usien, chú của Aaron, mà dạy rằng, hãy lại gần khiêng thay hai anh em các ngươi khỏi trước nơi thánh, đem ra ngoài trại quân. Vậy họ đến gần khiêng thay còn mặc áo lá trong ra ngoài trại quân, y như lời Môi-se đã biểu. Đoạn Môi-se nói với Aaron, Eleazar và Ithamar, hai con trai người mà rằng, các ngươi chớ để đầu trần và chớ xé áo mình, e khi phải chết mà Jehovah nổi giận cùng cả hội chúng chăng. Nhưng anh em các ngươi là cả nhà Israel phải nên khóc vì cớ lửa thiêu hóa mà Đức Giê-hô-va nổi phừng lên, đừng ra khỏi cửa hồi mạc, e các ngươi phải chết chăng? Vì dầu sức của Đức Giê-hô-va ở trên các ngươi. Họ bèn làm theo lời Môi-se. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn rằng, khi nào vào hội mạc, ngươi và các con trai ngươi chớ nên uống rượu hay là uống vật chi có tánh say, e phải chết chăng? Ấy là một mạng lệnh đời đời trải các thế đại, hầu cho các ngươi được phân biệt điều thánh và điều chẳng thánh, sự khiết và sự chẳng khiết, và dạy dân Israel các mạng lệnh mà Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền dặn cho. Là Chúa hình ảnh trước mặt chúng con rất là lạ lùng cho chúng con. Nhưng xin Chúa mở mắt cho chúng con thấy, mở tai chúng con hiểu và mở lòng chúng con làm theo. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta đứng vào trong sự thờ phượng và ngay khi nghe đọc lời Kinh Thánh này, chúng ta có thể thấy được, cảm nhận được có một cái sự thay đổi ở trong sự đáp ứng của chúng ta với Chúa. Tất cả những điều mà chúng ta ca hát, ca ngợi Chúa về sự mặc khải của Ngài, chúng ta liên hệ được, chúng ta nối kết cách dễ dàng. Khi nói về tình yêu của Chúa, ơn hồng của Chúa, Chúa bỏ hết tất cả vì chúng ta, Chúa tìm cứu chúng ta.
Những điều đó chúng ta hiểu được và đáp ứng lại được.
Và khi chúng ta đọc những lời này, khi lửa từ ngôi Đức Chúa Trời ra và thiêu giết đi những người đến thờ phượng Chúa và đòi hỏi những chuyện mà chúng ta nghe lùng bùng lỗ tai, không hiểu là chuyện gì và không hiểu tại sao mà những điều này, hai hình ảnh đó lại là một khi chúng ta đến với Chúa. Hai hình ảnh của sự cảm xúc dâng hiến, tìm đến với Chúa trong đợi ngợi khen, cùng với một sự sợ hãi, run rẩy, cẩn trọng, là cả hai điều đáp ứng với một Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời bày tỏ ra trong Kinh Thánh. Cho nên chúng ta muốn hiểu biết điều đó, kẻo chúng ta chỉ đáp ứng với Chúa theo như sự giới hạn của lòng mình và sự quen thuộc trong cái cách mà mình đã được hướng dẫn đến với Chúa, mà quên đi Đức Chúa Trời đấng yêu thương cũng là đấng toàn thánh, đấng đến trong thế gian cũng là đấng đứng trong thế gian mà không phạm tội, đi trong cả cuộc đời của Ngài không hề phạm tội, thánh khiết cho đến tuyệt đối và lãnh tội lỗi của chúng ta trên thân thể của Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời đó là Đức Chúa Trời đòi hỏi tất cả mọi sự thánh khiết trước mặt Chúa. Cho nên hiểu rõ điều đó, chúng ta bước vào trong chỗ mà thấy được công việc và sự đòi hỏi của sự thờ phượng, phản ánh lại lòng của chúng ta và điều mà chúng ta phải thực hiện trước mặt Chúa. Sáng hôm nay thì như tôi nói ba đoạn Kinh Thánh, rồi khi tôi nói điều đó thì tôi cũng buồn cười tại vì chưa khi nào mình học nhanh ba câu, biết học xong chưa. Nhưng mà sáng hôm nay mình đi nhanh hơn một tí bởi vì câu chuyện nó bày tỏ ra, tôi không cần đọc hết, anh chị em cũng có thể thấy được hình ảnh đó. Chúng ta muốn nói về nguyên tắc của sự hướng dẫn thờ phượng, đúng hơn cái nguyên tắc thờ phượng mà người hướng dẫn phải dùng, hay là cái người hướng dẫn phải hiểu biết những điều này để cả dân sự Chúa có thể đi con đường thờ phượng Chúa đúng. Cho nên nếu dân sự Chúa cũng hiểu điều này thì mọi người chúng ta đều đi con đường đúng đắn này, kẻo không chúng ta có thể đáp ứng đối diện với một Đức Chúa Trời xa lạ như trong lời chúng ta vừa đọc. Cho nên tôi bắt đầu với điều đó về vấn đề nguyên tắc. Ở đây đưa ra cả một cái hình ảnh lớn và đưa dẫn từ những chi tiết nhỏ nhỏ, thành thử chúng ta chịu khó đi theo chung với tôi từ chi tiết thêm. Nhưng mà tôi muốn nói điều này, kẻo chúng ta nói ô cái chuyện này hướng dẫn thì chuyện của những người này kia, tôi là người thờ phượng Chúa.
Không phải vậy, nguyên tắc này cho tất cả chúng ta.
Những cái nguyên tắc này đụng tới chúng ta hết sức là cá nhân. Cho nên xin dở lại đoạn số 8, chúng ta sẽ bắt đầu từ đó. Bởi vì ở đây mở ra cho chúng ta từ đoạn số 8 tới đoạn số 10 là cả một câu chuyện mà dẫn tới nguyên tắc. Cuối cùng ở trong sự học hỏi hôm nay, chúng ta sẽ thiết lập hai nguyên tắc rất là căn bản cho sự thờ phượng của chúng ta và trong sự hướng dẫn thờ phượng. Bối cảnh ở đây là lễ phong chức thầy tế lễ cho A-rôn và các con. Đây là lần đầu tiên thiết lập chức vụ của thầy tế lễ và công việc của thầy tế lễ. Và nếu chúng ta nhớ chỉ rất là đơn giản là thầy tế lễ là người đại diện của dân sự Chúa để đem sự dâng hiến thờ phượng của dân sự Chúa đến với Chúa và cũng bày tỏ ra ở trong sự thờ phượng đó sự liên hệ của Chúa đối với dân sự. Đoạn số 8 bắt đầu, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng hãy đem A-rôn cùng các con trai người, áo sống, dầu sức, con bò tơ và làm lễ chuộc tội, hai con chiên đực và giỏ bánh không men, rồi nhóm hiệp cả hội chúng lại trước cửa hội mạc. Đem A-rôn tới và đem dân sự Chúa tới để bắt đầu ở trong sự thiết lập về nguyên tắc thờ phượng hay cách thờ phượng mà Chúa muốn bày tỏ ra. Có bốn điểm mà chúng ta sẽ thiết lập. Đầu tiên là cái thí dụ hay là cái minh họa mà chúng ta thấy qua hình ảnh của buổi lễ thờ phượng này, của buổi lễ phong chức này, giúp cho chúng ta nhận lãnh nguyên tắc áp dụng cho chính mình. Nguyên tắc thứ nhất, nguyên tắc thờ phượng minh họa, chúng ta thấy được điểm đầu tiên là làm tinh sạch cá nhân. Tinh sạch cá nhân. Trước hết là nói về cá nhân, nói về con người đó, làm tinh sạch cá nhân. Thứ hai là phân biệt chỗ thờ phượng. Phân biệt chỗ thờ phượng. Thứ nhất là làm tinh sạch cá nhân. Thứ hai là phân biệt chỗ thờ phượng. Thứ ba, làm nên thánh chức vụ. Làm nên thánh chức vụ. Và số 4, hướng dẫn dân sự. Hướng dẫn dân sự. Có những điểm với nhau. Làm tinh sạch cá nhân, phân biệt chỗ thờ phượng, làm nên thánh chức vụ và hướng dẫn dân sự. Chúng ta bắt đầu với điểm đầu tiên là làm cho tinh sạch cá nhân, và đó là cái điểm căn bản đầu tiên hết. Nhưng mà bởi vì đây là buổi họp hay là buổi phong chức và Chúa đang thiết lập những nguyên tắc này cho dân sự Chúa, cho nên chúng ta quan sát một vài chi tiết và học hỏi từ nơi đó. Khi Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se, đem A-rôn và các con trai đến rồi nhóm hiệp cả hội chúng, thì vấn đề đầu tiên là trên A-rôn và các con và sự tinh sạch của họ, hay là sự chuẩn bị của họ để có thể làm công việc hướng dẫn sự thờ phượng, bước vào trong sự thờ phượng. Chúng ta thấy điều đó khi mà Môi-se làm y như lời của Đức Giê-hô-va phán dặn hội chúng nhóm hiệp lại cửa hội mạc, rồi nói rằng đây là điều Chúa dạy, đây là điều mà tôi họp tất cả dân sự Chúa lại để quan sát, để học hỏi, để mà thấy. Tức là bây giờ đem vào trong buổi nhóm, đem lại tất cả ngồi xuống và nói hôm nay bắt đầu buổi lễ phong chức thầy tế lễ, thì đây là chuyện mà Chúa dạy phải làm. Thì ông làm điều gì đầu tiên? Câu số 6, đoạn Môi-se biểu A-rôn và các con trai người lại gần, rồi lấy nước rửa cho họ.
Ông tắm cho họ.
Tôi cũng suy nghĩ không biết là ông làm, ông tắm kiểu gì ở đó.
Chúng ta không biết chi tiết.
Nhưng mà rõ ràng là đem dân sự Chúa, rồi nói điểm đầu tiên chúng ta làm không phải là hội họp để thờ phượng, nhưng mà hội họp lại, và cái chuyện đầu tiên là rửa cho sạch. Có lẽ là đem ra phòng đằng sau, nhưng mà nói tôi phải đem những người này ra để có cái sự tắm rửa, có cái sự sạch sẽ.
Tại sao họ không thi hành chuyện tắm rửa trước buổi nhóm? Tại vì nếu làm trước buổi nhóm thì không minh họa rõ ràng nguyên tắc mà Chúa muốn thiết lập cách chắc chắn.
Chúa nói như thế này, họp lại và học chuyện đầu tiên là con người đến với Chúa phải được tinh sạch. Rất là đơn giản nhưng mà là một cái điểm rất là quan trọng cho chúng ta. Đó là sự chuẩn bị ở đây. Dĩ nhiên nước thì không có rửa sạch tội gì được. Nhưng mà nói rõ ràng là trong những bước để mà thờ phượng Chúa, điểm đầu tiên trong sự thờ phượng là chúng ta phải hiểu biết sự tinh sạch cần kiếp của cá nhân của mình đối với Chúa. Nhưng mà ở đây như tôi vừa nói là không phải là chỉ làm cho tinh sạch riêng biệt, nhưng mà tinh sạch trước mặt dân sự Chúa. Vấn đề tinh sạch này liên hệ giữa mình với Chúa là một chuyện dĩ nhiên. Nhưng mà chuyện thứ hai là chuyện tinh sạch này là sự liên hệ giữa mình và dân sự Chúa. Một điểm mà con người phải sống tinh sạch, phải chuẩn bị là để có thể liên hệ với dân sự Chúa, chứ không phải chỉ là để liên hệ với Chúa mà thôi.
Thường khi chúng ta thiếu điểm thứ hai này,
là chúng ta nói con chuẩn bị trước mặt Chúa, giữa con với Chúa, sự tha thứ của Chúa, ân điển của Chúa cho con, giữa con với Chúa, giữa mình với Chúa.
Ở đây là nguyên tắc phải bày tỏ giữa cộng đồng.
Sống trong chuyện đó, bày tỏ đời sống của mình ra, bày tỏ lòng ăn năn của mình ra, bày tỏ điểm chuẩn bị của mình để có thể nối kết với dân sự và dẫn dân sự đến trong sự thờ phượng Chúa.
Như vậy nguyên tắc được thiết lập khi Môi-se làm tinh sạch A-rôn và các con của người trước mặt dân sự, không phải trước mặt Đức Giê-hô-va mà thôi, trước mặt dân sự. Đây là nguyên tắc thực hiện giữa cộng đồng, nguyên tắc áp dụng trong hội thánh.
Thành ra điểm đầu tiên đó là sự tinh sạch. Sự tinh sạch này thì nói không phải chỉ là bề ngoài. Dĩ nhiên cái chuyện phong cách để mà chúng ta làm điều đó chỉ là một con đường, cái phương tiện chỉ tới sự rõ ràng của tấm lòng. Nhưng mà tôi muốn chú ý tới cái phần bên ngoài trước tí, nó cũng một điểm quan trọng ở đây. Câu số 7, người mặc áo lá trong cho A-rôn, cột đai lưng mặc áo dài, mặc ephod, cột đai ephod. Người cũng đeo bảng ngực và gắn vào bảng Urim và Thumim, đội cái mão trên đầu phía trước. Mão thuộc thẻ vàng, tức là tràng thánh, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Bây giờ đó, ông nói là ngoài ra sau khi đã tắm rửa sạch sẽ rồi thì bây giờ là mặc áo đúng theo lễ, tức là có áo lễ của thầy tế lễ thì phải mặc. Nhưng mà nói rõ ràng là mặc áo trong trước, mặc áo ngoài lên, đeo cái này đeo kia, rất là chi tiết. Tức là Chúa muốn nói là có một sự chú ý rõ ràng tới vấn đề mình như thế nào trước mặt Chúa để có thể hướng dẫn dân sự và làm cho thánh khiết rõ ràng công việc mình làm. Ngay chỗ này chúng ta có thể ngừng lại chú ý tới vấn đề bên ngoài trước, rồi chúng ta một tí nữa sẽ chú ý tới cái sự chuẩn bị ở bên trong. Cái vấn đề chuẩn bị bên ngoài, cách chúng ta tới với Chúa, thái độ chúng ta tới với Chúa.
Khía cạnh chuẩn bị vật chất bên ngoài cũng là điều hết sức quan trọng cho sự thờ phượng.
Dĩ nhiên khi chúng ta muốn nói tới điều này thì chúng ta nói tới vấn đề y phục ở trong sự thờ phượng Chúa, y phục vào Chủ nhật. Thì khi nói về vấn đề y phục thì chúng ta có nhiều ý kiến khác nhau và chúng ta phải áp dụng vấn đề Kinh Thánh chỉ ra như thế nào trong y phục đó.
Có phải mặc áo vest, đeo cà vạt, mặc đồ mới, đồ đạp đồ tốt nhất hay không? Có nhiều chi tiết nhưng mà nguyên tắc căn bản đó là
phải chuẩn bị để đến với Chúa trong ngay cả y phục của mình.
Chúng ta không nhất thiết phải đòi hỏi một tiêu chuẩn về y phục, nhưng cần hiểu nguyên tắc áp dụng bên ngoài lẫn bên trong. Vì nếu nhấn mạnh chuyện y phục
mà không nhấn mạnh vấn đề trong lòng thì nó cũng sai trật. Nhưng mà tôi chỉ muốn chú ý đó là cái tiến trình mà chúng ta chuẩn bị đi nhà thờ, đến nhà thờ là như thế nào.
Và thái độ nào, tiến trình chuẩn bị nào chúng ta ra mắt Chúa.
Cách chọn lựa điều đó cũng quan trọng. Ở đây chúng ta nhiều quần áo quá thì dễ, hồi ít quần áo thì có bộ để riêng ra cho ngày Chủ nhật. Sợ mặc thường xuyên rách rớt rồi Chủ nhật hết đồ mặc.
Điểm cần nói là có một sự chú ý đặc biệt về vấn đề y phục khi đến thờ phượng. Với một người đây là y phục tốt nhất, chỉnh tề nhất, thì với người khác lại quá xề xòa, không đủ tiêu chuẩn. Cái nhìn của người trẻ khác, của người có tuổi khác hơn. Cho nên chúng ta không muốn thiết lập vấn đề như là chuyện của luật pháp phải như thế này, phải như thế nọ. Nhưng mà nguyên tắc chúng ta thiết lập đó là phải là trang sức thánh, nói lên cung cách thờ phượng.
Tức là cái cách nào của mình đó, muốn thắt cà vạt hay không, áo lớn hay không, áo nhỏ hay không.
Điều đó không quan trọng.
Nhưng mà vấn đề là nó phải bày tỏ ra sự thánh khiết và tôn trọng Chúa. Có những loại áo quần, tôi nói thêm chi tiết một tí xíu. Tôi tưởng rằng cái nguyên tắc của vấn đề y phục là để giấu những cái xấu và làm thêm cho cái đẹp, phải không?
Đó là căn bản, phải không?
Giấu mấy cái xấu, làm cho mấy cái đẹp. Tôi thấy y phục của thời bây giờ thì có vẻ làm ngược lại một tí, là bày tỏ mấy cái xấu ra.
Nhưng mà vấn đề là chúng ta phải hiểu khi đến với sự thờ phượng thì câu hỏi rằng y phục có thích hợp với mục đích hay không, với mục đích thờ phượng hay không. Đặc biệt là với những người có trách nhiệm hướng dẫn thờ phượng, phải thánh khiết không phải với Chúa không mà với hội chúng nữa. Đây là điều tế nhị nhưng rất quan trọng.
Tôi không có giờ đọc nhưng mà ở trong số ký tôi ký đoạn 28, cũng đi về phần này nói rất rõ rằng phải mặc như thế nào. Cuối cùng thì nói câu là khi Aaron và các thầy tế lễ bước lên sân khấu đó mà họ bước lên cao đó.
Thì phải che kín chân, kẻo làm vấp phạm cho dân sự.
Thì làm cho ô uế.
Nguyên tắc là người hướng dẫn thờ phượng không làm cho chia trí, không làm cho phân tâm những người thờ phượng qua y phục và cách trang sức của mình. Cho nên nguyên tắc này áp dụng cách thực tế đơn giản, đó là khi chúng ta đi thờ phượng Chúa trong bất cứ vai trò hay là trách nhiệm nào, thì y phục là phương cách bày tỏ thái độ thờ phượng đúng đắn đối với Chúa và không làm chia trí những người chung quanh. Như vậy xác định tiêu chuẩn về vấn đề y phục cho người thờ phượng lẫn người hướng dẫn thờ phượng, đó là mọi điều hướng về Chúa, sự thánh khiết của Chúa và ân điển Ngài và không làm cho phân tâm chính mình hoặc người chung quanh trong sự chú tâm hướng về Chúa khi thờ phượng.
Đến với tất cả cái sự chú ý đó để mà đẹp lòng Chúa.
Nhưng chuẩn bị y phục bên ngoài là một điều rất nhỏ. Điều quan trọng là sự chuẩn bị thánh khiết cho tấm lòng ở bên trong khi ra mắt Chúa.
Câu số 14, lát nữa tôi sẽ trở lại phần phía trên tí, nhưng mà đang nói về Aaron và con người ở đây. Người biểu đem con bò tơ dùng làm của lễ chuộc tội lại gần Aaron và các con trai người nhận tay mình trên đầu nó. Môi-se giết nó, lấy huyết rồi dùng ngón tay bôi huyết lên trung quanh sừng của bàn thờ, làm cho bàn thờ nên tanh sạch. Phần đầu tiên là đem con bò tơ dùng làm lễ chuộc tội lại gần. Rồi Aaron và các con trai nhận tên mình trên đầu nó. Chúng ta hiểu cái hình ảnh này phải không? Chúng ta đã một số thì cũng đã học qua hình ảnh mà Chúa đặt ở trong sự thờ phượng của cựu ước, bày tỏ ra lẽ thật mà sẽ được thực hiện ở trong Chúa Giê-xu. Tức là có sự sinh tội và có sự chết thế cho tội và có chỗ nhận biết rằng mình cần sự tha thứ. Tức là trong sự chuẩn bị ở đây, Aaron và các con, tức là thầy tế lễ sắp được phong chức, thì vấn đề đầu tiên là vấn đề xưng tội. Vấn đề đối diện với tội lỗi của mình và nhận biết rằng mình sẽ không thể làm công việc này, đứng lên trước dân sự Chúa hay là nói về Chúa hướng dẫn cho tới khi tội mình được tha. Cho nên họ có thì giờ xưng tội và đem con sinh tế tới đặt tay để nói rằng tội của tôi nhận biết là tôi đáng phải chết. Bởi vì tôi không giải quyết tội được, nhưng mà bây giờ vì Chúa trong ân điển Chúa ban cho con sinh tế, tôi đặt tội mình trong con sinh tế đó, con sinh tế này sẽ bị giết đi thế cho tôi. Kinh Thánh dạy điều đó để chỉ tới thập tự giá rằng Chúa Giê-xu Christ là chiên con và chúng ta đến trong Chúa, tội mình được Chúa tha thứ vì Chúa gánh thay cho mình. Và đó là hình ảnh mà chúng ta đến, tức là đến trong ân điển Chúa, đến trong sự hiểu biết rằng mình có tội nhưng mà không phải là có tội rồi, tội tôi lớn quá rồi thôi. Chỉ có tội tôi lớn quá, nhưng cảm ơn Chúa vì sự tha thứ của Ngài.
quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Hướng dẫn thờ phượng. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin quý vị để tâm dự phần.
Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta muốn trở lại với đoạn Thi Thiên đoạn 84, vì đây là một đoạn Thi Thiên rất màu nhiệm, nói về sự ưa thích, vui thích, thỏa lòng ở trong Chúa, trong sự thờ phượng, qua sự thờ phượng. Bắt đầu với một câu rạng rỡ nức nở của tấm lòng: Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng yêu thay. Đây là tấm lòng đối với nhà của Chúa, nơi cư trú của Chúa, nơi Chúa được thờ phượng, là nơi thật đáng yêu, thật đáng quý giá, thật trân quý đối với tấm lòng. Và nếu tất cả những người thuộc về Chúa bắt đầu ở nơi điểm này thì đã đi một bước trưởng thành rất lớn, rất xa. Trân quý nhà Chúa, yêu mến nhà Chúa, coi nơi cư trú của Đức Giê-hô-va là nơi thật đáng yêu, thật đáng kính. Tác giả Thi Thiên nói tiếp: Linh hồn tôi mong ước đến nỗi hao mòn về hành lang Đức Giê-hô-va, lòng vào thì tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. Đây là những lời hết sức là mạnh mẽ, nói lên lòng ước muốn thiết tha xoáy động về nhà Chúa, muốn mau mau được trở về hành lang của Chúa, mau mau được trở lại đứng trong sự hiện diện của Chúa trong nhà Ngài, chờ đợi ngày thờ phượng đến nỗi hao mòn, mong ước đến nỗi khắc khoải. Và đây là chỗ chúng ta cần ngừng lại để đo lường tấm lòng và thái độ của chúng ta với tiêu chuẩn được đặt ra trong Kinh Thánh. Yêu nhà Chúa thế nào, mong mỏi để đến sự thờ phượng Chúa ra sao. Nhiều khi sự thật là trái lại, chúng ta chờ đợi để ra khỏi nhà Chúa đến nỗi hao mòn, hối hả muốn đi về, đến nỗi kêu la trong tấm lòng, chỉ không dám nói ra mà thôi. Nhưng ở đây tác giả bày tỏ một thái độ hết sức là đẹp, hết sức là quý, đó là ông phân bì với con chim sẻ đang bay trong đền thờ của Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân là vua tôi và Đức Chúa Trời tôi. Con chim sẻ đã tìm được một nơi ở, và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó, tức là bàn thờ của Chúa. Có những con chim đã đến trong đền thờ của Chúa làm ổ trên nóc nhà cạnh bàn thờ. Và tác giả so sánh thấy những con chim này thật sướng quá, thật được phước quá, vì ở trong nhà Chúa luôn luôn không cần phải đi về, không phải rời chỗ, nhưng luôn luôn được có mặt trong nhà Chúa, như một chỗ ở hằng ngày, như một cái ổ, như một tổ ấm bên cạnh bàn thờ của Chúa. Ông nói ước gì con được như vậy, ước gì con được ở đây luôn luôn, ước gì con không phải đi về, ước gì con có thể lai vãng thường xuyên luôn luôn trong nhà Chúa, trong hành lang của đền thờ Chúa. Hoài bão này được diễn đạt trong câu số 10. Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn 1000 ngày khác, thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi hơn là ở trong trại kẻ giữ. Nếu cho tôi sự chọn lựa thì tôi sẽ chọn lựa ở trong nhà Chúa. Tôi sẽ chọn lựa đến trong sự thờ phượng. Tôi không muốn đi đâu khác. Tôi không muốn ở chỗ nào khác. Tôi muốn có mặt khi Chúa được thờ phượng. Nếu người nào coi đây là chỗ hèn hạ, coi đây là chỗ của người gác cửa, gác cổng thì cũng được. Đó là chỗ tôi chọn. Còn hơn ở nơi sang trọng, phồn hoa, đông đảo, nhộn nhịp với những người không biết Chúa, không thờ phượng Chúa, trong trại kẻ ác. Cho tôi sự chọn lựa, tôi sẽ chọn nhà Chúa. Cho tôi sự chọn lựa, tôi sẽ chọn thờ phượng Chúa.
Giờ đây giây phút này, con ngước mắt lên cao, dâng Chúa khúc con ca ngợi, hèn danh Chúa. Giờ đây trong cánh này, con ngước mắt lên cao, xin Chúa đến nơi đây bên cạnh con. Nguyện dâng tiếng ca tôn thờ, lòng yêu kính dâng lên Ngài. Nguyện dâng lên cha vỡ khúc đi ai lòng con tan vỡ. nguyện con ngước mắt lên cao, xin Chúa nắm tay con đưa đường con. Nguyện dâng tiếng ca cùng thời, lòng yêu kính dâng lên ngài. Nguyện dâng lên trái tim yêu Giêsu nhân.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu Đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.